mời các thính giả theo dõi phần kế tiếp của câu chuyện đồng quê miền Nam, Hai Vợ của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mặt ba A. Dạ thưa cha, một người vui thì làm ơn, một người cảm chịu ơn. Hai người lại gái thơ trai trẻ gần gũi nhau lâu ngày, tự nhiên có cảm tình với nhau. Tình thì càng ngày càng sáng xích. Rồi sau đó con không có thể ngăn cản lòng dục nổi nên mới sanh ra đứa con trai là thằng Hùng. Đã được 18 tháng rồi, bây giờ nó biết đi biết nói đủ hết. Con cũng có dắt nó về đây với con nữa đó cha.
Mày có dắt đủ vợ con mày về đây nữa hay sao? Mày quá quắt lắm, hết chỗ nói rồi hả?
Ông Thuận vừa nói vừa bước chân xuống đất mà đi qua giường của ông nằm. Cô Quyên cũng đứng dậy bỏ đi vô trong. Chàng thắt ruột, thủng thẳng đứng lại gần bên cha và nói:
Dạ thưa cha, con nhìn nhận là con có lỗi với cha nhiều. Cha đã cầm trầu cầm cao mà nói vợ cho con. Lại ở nhà mấy năm con vắng mặt, cô Quyên ở nhà chăm sóc cấp dưỡng cho cha. Con biết là lỗi của con, con không có dám chạy chối gì hết trơn. Con chỉ lại mà xin cha xét giùm tình cảnh của con mà chăm chế cho con nhờ vậy thôi à. Thưa cha, con lỡ ăn ở với cô trước có được một mặt con rồi, cổ bây giờ lại theo con xuống tới đây nữa. Bây giờ cha đuổi mẹ con cổ về, nghĩ cũng tội nghiệp cho cổ lắm cha.
Mày làm sao đó thì mày làm, tao không có biết. Tao chỉ biết con Quyên là con dâu của tao mà thôi hả? Tao không có biết ai nữa hết trơn đó.
Hào tiếp tục năn nỉ. Ông Thuận lấy khăn đắp mặt nằm như ngủ, không thèm nói gì hết. Hào thấy lời năn nỉ không có hiệu quả nên đứng buồn hiu một hồi lâu rồi bước ra ngoài. Chàng gặp cô Chất ngồi khóc giữa vách, có bé Hùng ngồi một bên. Chàng bước lại ngồi chụm như một khóm, rồi hai người sầm xì bàn bạc với nhau. Trong nhà im lìm buồn bực. Hào bạc tin đến 5-6 năm ai cũng tưởng chết, té ra chàng còn sống lại được trở về nhà. Mà mừng chưa rồi thì lại dây buồn. Cha bối rối phần cha, con bối rối phần con. Cha khó xử với cô Quyên, còn con khó xử với cô Chức. Vì vậy mà cha nằm trên giường bệnh, cha ưu phiền, con ngồi ngoài vách, con rơi lụy. Cô Quyên vô trong nãy giờ cầm cuội làm cá nấu cơm dọn cho Hào với Chức ăn. Bưng mâm cơm ra để trên gián, cô bước ra ngoài kiếm Hào. Thấy Hào đương nói rù rì với Chức, cô mời hết hai người vô ăn cơm. Hào muốn giả lả cho Quyên hết phiền mình nên đứng dậy ép Chức dắt con vô ăn cho Quyên vừa lòng. Hào với Chức mới ăn được vài miếng cơm thì thấy cô Quyên ở trong buồng bước ra, tay xách gói áo quần. Hào hỏi:
Em tính đâu vậy?
Em đi về. Hồi năm trước lúc ra đi, anh cãi em ở trong khi anh vắng mặt, em chăm nom giùm cho cha. Nay có anh về rồi thì phận sự của em chấm dứt, cho nên em xin từ mà về. Ông Thuận nằm trên giường nghe Quyên nói như vậy thì ông tiếp:
Ừ, thôi con về mà nghỉ đi. Cha cảm ơn con lắm. Mấy năm nay cha nhờ có con, cha mới sống đây. Dầu thế nào cha cũng kể con là con dâu của cha, chứ cha không có biết ai hết.
Cô Quyên bước lại từ biệt ông Thuận rồi chào Hào và Chức, xách gói đi về. Vợ chồng ông Bác Hộ Cầm đưa ngồi trong nhà nói chuyện với nhau, bỗng thấy cô Quyên lơn tơn đi vô sân, tay xách gói áo quần. Ông bà đều lấy làm lạ nên có ý chờ cô vô đặng hỏi coi về có việc chi hay không. Chừng Quyên bước vô nhà, ông Bá Hộ hỏi:
Con về thăm nhà hả Quyên? Sao đem áo quần về nữa?
Dạ có anh Hào về rồi, cho nên con đem áo quần về.
Ủa, thằng Hào nó về hồi nào? Sao không thấy nó đi ngang đây?
Ảnh về hồi nửa buổi, đi ghe cho nên ghé bến ở trỏng.
Té ra nó còn sống ha. May quá, vậy mà anh xui cứ nói là nó chết hoài hả? Nó có nói mấy năm nay nó làm giống gì đâu không? Sao nó không về, để cho người ta trông nó dữ vậy?
Ảnh về, ảnh có dắt vợ con về nữa.
Trời đất ơi, làm gì kỳ cục vậy? Vợ con ở đây mà nó kiếm đâu đó? Còn nó có về cò kè có cánh như vậy làm sao? Ông già nó có nói làm sao hay không hả?
Dạ, để rồi con thuật hết cho cha nghe. Cô Quyên để cái gói trên gián sau lưng mẹ. Bà Bác Hộ ngó con rồi nói lầm bầm: Mấy năm nay con nhỏ cực khổ với ông già chồng nó hết sức, té ra làm mọi mà không có ơn. Ví như cái thằng Hào chết,
thì dầu con mình phải nuôi cha chồng của nó mãn đời, mình cũng không có phiền muộn. Chứ con mình là chịu cực nuôi cha nó, đặng cho nó cưới vợ khác, ăn ở ngược đời như vậy ai mà chịu nổi.
Bà đừng có nóng giận, thì để thủng thẳng nghe cho rõ rồi sẽ liệu. Chắc phải có duyên cớ sao đó nên nó sanh cặt kẹo vậy. Chứ thằng Hào nó học giỏi, lại có tánh cẩn thận, có lẽ nào nó dông ơn bội nghĩa đâu mà giận. Thằng Hào dễ nói làm sao đâu, con Quyên mày thuật lại cho cha mẹ nghe coi con.
Cô Quyên bình tĩnh, không giận mà cũng không buồn. Cô ngồi dựa bên mẹ, chậm rãi lặp lại cho cha mẹ nghe những lời Hào đã nói với ông Thuận. Ông Bá Hộ nhớ lại, hồi nãy có người gánh đường với thuốc đem bán trong xóm, nhà ông có mua, bây giờ ông mới hay là Hào cũng về trên gia đó. Ông kêu bà mà nói,
hồi nãy tôi đoán trúng đó nghe bà thấy chưa, thì sao? Phải có duyên cớ sau đó thằng Hào mới làm vậy, chứ đâu phải nó tính bỏ con mình nên cưới vợ khác, nhờ có cô chức cứu nó khỏi chết, cho nên nó có cảm tình cảm nghĩa mà gây cuộc tình duyên đó. Nếu thiệt nó có ý bỏ con Quyên thì nó còn dễ đây làm chi.
Vậy chuyện này mình phải xử làm sao đây? Tôi coi bộ khó lắm đà.
Thì con Quyên nè, lại đây ba hỏi. Bây giờ thằng Hào nó về có dắt vợ con đùm đề như vậy rồi đó, rồi ông Hai Thuận có nói làm sao hay không?
Dạ, ông già chồng con, ông tối mắt cho nên hồi mới về ông vui mừng lắm. Bởi vì ông có thấy mẹ con cô chức đâu. Chừng anh Hào ảnh thuật chuyện, ảnh nói tới vợ con thì ông nổi giận. Ông bỏ đi lại giường mà nằm, cứ nói là tao biết có một mình con Quyên là con dâu của tao mà thôi, tao không biết ai nữa hết. Vợ của mày á, thì mày làm sao thì làm. Hồi nãy con nói con đi về, ổng cũng còn nói như vậy. Ổng chỉ kể một mình con là dâu mà thôi à.
Anh đó ảnh khó lắm mà nghe. Anh nói là như rửa chém xuống đất vậy, không dễ gì mà cãi với ảnh đâu. Chuyện này tôi thấy nó cũng khó xử thiệt đó. Con Quyên á, thì có bỏ trầu cao đủ lễ, nó lại có công nuôi ông già chồng đến 5-6 năm. Còn cô chức thì tình cờ ngẫu hiệp, không phải vợ của cha mẹ định, cũng không có cưới hỏi, nhưng mà có công nuôi dưỡng săn sóc thằng Hào hơn 3 năm, nên thằng Hào mới khỏi chết. Cố lại ăn ở với thằng Hào có con rồi, hai đàn đều có ơn nghĩa hết. Bây giờ bắt đàn nào bỏ đàn nào, bỏ đàn nào cũng khỏi bị phiền trách đi.
Cô Quyên xách gói quần áo đem vô buồng. Vợ chồng ông Bá Hộ ngồi bàn luận tiếp chuyện đó. Bà Bá Hộ cho ông Thuận định phải, ý bà không chịu nhìn cô chức. Ông Bá Hộ cãi với bà, ông nói là mấy năm nay cô chức đã ăn ở với Hào, cha mẹ cô bằng lòng, vợ chồng đã có con, chồng xóm đều hay hết. Nếu ông Thuận làm gắt đuổi cô về xứ thì cô mang tiếng xấu với thiên hạ, cô còn mặt mũi nào mà trở về với cha mẹ. Nếu ông Thuận đuổi cô chức thì tội nghiệp cho thân phận của cô lắm. Còn nếu như Hào phải dâng lời cha mà đuổi cô chức về xứ đặng cưới con Quyên thì vì đạo làm con Hào không dám cãi, nhưng vì tình nghĩa Hào phải đau khổ trong lòng hoài. Cưới Quyên về ra vô thấy mặt như nhắc chuyện cô chức thì làm sao mà Hào yêu Quyên cho được, lại sợ còn quán nữa là khác. Trong lúc cô Quyên về thuật chuyện của Hào cho cha mẹ nghe thì trong nhà ông Thuận cậu Hào bối rối hết sức. Ăn cơm rồi Hào nói nhỏ biểu cô chức dọn dẹp làm công việc trong nhà như thường. Cậu dặn cô ở nhà với cha để cậu đi thăm ông Bá Hộ là cha của cô Quyên coi ý vợ chồng ông Bá Hộ như thế nào. Hào ra thư cho cha hay đặng đi thăm ông Bá Hộ. Ông Thuận không cản nhưng ông nói gay gắt.
Đi thăm rồi nói giống gì đây, còn tình nghĩa gì đâu mà đi thăm viếng chứ. Dạ thưa cha, phải đi thăm mới khỏi thất lễ chứ cha.
Hào nói rồi đi liền. Ra sân Hào thấy ông chủ ghe đương đứng tại bến. Hào đi ngay lại hỏi ông tính ở đây bán mấy bữa rồi đi. Ông nói nội ngày nay chắc bán giáp xóm tre hết. Người ta nói tại dầm rạch băng bây giờ có nhóm chợ đông đảo, có nhà cửa nhiều. Vậy ông tính chiều nay ông dời ghe ra đó đậu bán vài ba bữa, cho bạn gánh vô bán mấy xóm xung quanh. Như thuốc đường mà còn nhiều thì ông mới liều mạng vô chợ Gò Công, chứ vô đó có tay ù khó lòng quá. Hào nói cô chức muốn quá giang ghe của ông trở về thủ. Vậy nếu ông dời ghe ra chợ Giàm mà không có cô chức ra đó xin đi theo liền, thì chừng bán hết đồ rồi thì ghe về ngang đây xin ông ghé cho cô quá giang. Ông chủ ghe chịu, ông nói chắc là ông sẽ ghé đặng mua ít chục giả lúa trở về thủ, vì lúa ở đây giá rẻ quá. Hào từ biệt ông, rồi đi ra nhà ông Bá Hộ. Cậu đi ngang cửa ông Phó Tha. Ông Tha ngó thấy ông chạy ra mừng lăng xăng rồi để cậu đi tiếp.
Ông hứa chừng cậu về thì ông sẽ lại nhà thăm, đang hỏi coi mấy năm nay cậu siêu lạc xứ nào mà không có tin tức.
Hào ra tới nhà ông bá hộ, vừa bước vô sân thì gặp hai Kỳ. Anh em mừng nhau. Kỳ nói Hào ốm quá lại đau chân. Hào vén ống quần đưa cho anh Kỳ coi. Rồi anh em dắt nhau vô nhà. Vợ chồng ông bá hộ chắc thế nào Hào cũng vô thăm. Bởi vì thấy Hào thì vợ chồng ông không lạ gì, nhưng cũng không lại cửa đón mà mừng rễ. Bà bá hộ thấy Hào ốm hơn xưa nhiều, mà chân lại bước không gọn gàng ngay thẳng. Bà hỏi bị đạn đến tới mang tật hay sao. Hào phải kéo ống quần trình thẹo ở bắp chân cho cha mẹ vợ xem nữa. Bà thấy thẹo lớn quá thì bà chắc lưỡi động lòng, bà quên giận bỏ hờn, hối Kỳ nhắc ghế cho Hào ngồi. Vợ chồng bà với Kỳ ngồi chung quanh hỏi thăm chuyện của Hào, lại cho rõ, vì sợ khuyên phiền rồi theo dệt nhiều điều không đúng sự thiệt.
Hào mới thuật hết đầu đuôi cho cha mẹ và anh vợ nghe, cũng như đã nói với cha ruột của mình hồi sớm mơ. Ông bá hộ chăm chỉ nghe, nhất là nghe cái đoạn thất đại đồn với cái đoạn cô chức tận tụy chịu cực chịu khổ mà săn sóc cứu Hào cho khỏi chết. Hào nói dứt rồi thì ông bá hộ hỏi:
Trước khi con phối hiệp với cô chức, con có nói cho cổ biết là con đã hứa hôn với cô Quyên rồi hay không? Dạ thưa có. Con nằm dưỡng bệnh, cổ sẩn bẩn một bên mà săn sóc. Lúc buồn đó, cô hỏi thăm gốc gác cái gia đạo của con. Con có tỏ thiệt hết cho cổ nghe. Cổ biết con đã hứa hôn với người ta rồi, mà cổ còn bằng lòng ăn ở với con. Cổ làm như vậy là quấy, là cổ đoạt hôn của người ta đó. Dạ thưa cha, gần nhau lâu ngày á thì khiến cho cổ đem lòng có thương con. Con có nhắc chuyện con đã hứa hôn với cô Quyên rồi, nhưng mà bởi vì có giặc nên chưa có cưới. Cổ nói với con là cổ thương con nên cổ không có câu nệ gì hết trơn đó. Thưa cha, bây giờ năm nay con về rồi, con với cổ đã có một đứa con. Cổ không nỡ dành con gì nó là con trai. Cổ phải để nó theo cha đã mà dạy dỗ. Sở dĩ cổ đưa con xuống tới đây đó là vì cổ thấy con còn yếu, không có đành để cho con đi lại một mình nữa. Mà cổ cũng còn thương con nên tính đưa con đi tới đây, tới nơi tới chốn. Đằng sau có nhớ đó thì biết mà đi thăm, chứ cô không có ý gì khác đâu cha.
Ông bá hộ với hai Kỳ nghe như vậy thấy đều cảm động, cảm thấy cô chức là gái phi thường, ham lo cho người hơn là lo cho mình, dám hy sinh để tạo hạnh phúc cho người hưởng. Ông bá hộ hổ thầm vì cái ý ông tưởng cô chức quyết đoạt hôn của cô Quyên mà ông biểu lộ hồi nãy. Bởi vậy ông hồi tâm và hỏi Hào:
Mà bây giờ con đã có vợ có con rồi, nhất là có người vợ đã có công cứu con khỏi chết, vậy chứ con còn tính cưới con Quyên hay là tính hồi hôn đây? Cha đã hiểu sự tình của con rồi, dầu con hồi hôn thì cha cũng không có trách con được.
Dạ thưa, duyên của con với Quyên đó là duyên cha mẹ định, dầu thế nào con cũng phải cưới chứ đâu có dám thay dạ đổi lòng đâu cha.
Hồi nãy bà nói chuyện này khó xử đó, đâu bây giờ má con Quyên thiệt khó lắm chứ không phải dễ gì, phải không? Bây giờ thằng Kỳ, mày vô kêu ông Quyên ra đây cho cha hỏi một chút coi.
Hai Kỳ vô trong kêu cô Quyên. Ông bá hộ nói:
Quyên nè, nãy giờ Hào nó thuật hết công chuyện cho cha mẹ nghe rồi, nó nói cũng y như lời con nói vậy. Nó lại nói là cô chức đưa cha nó về đây đó, làm cố ý muốn chỗ ở đằng sau cổ nhớ con thì lên xuống mà thăm. Chớ chi gia đạo của thằng Hào nó xuôi thuận ấm êm, bắt cô ở luôn đây đặng cô giúp chồng, chứ lại nuôi con thì cổ không có nhẹ gì. Đó, mày thấy không? Té ra cổ thấy tại cổ mà sanh ra xào xáo trong gia đình, nên cô chức đó cổ tính trở về nuôi mẹ cổ. Còn thằng Hào đó, thì nó bắt con nó ở lại, cũng dâng lễ vợ cưới con luôn, là cái duyên cha mẹ định. Cha muốn biết coi ý con bây giờ ra làm sao.
Dạ thưa cha mẹ định sao thì con phải nghe như vậy. Con không có dám cãi, nhưng mà con nghĩ anh Hào anh đã có vợ có con rồi thì thôi, anh còn cưới con nữa làm gì.
Chà chà, con nói gai gắt chi vậy hả? Công chuyện đã bối rối lắm rồi, con còn thấy cho rối làm chi nữa.
Dạ thưa, con muốn gỡ rối, chứ con đâu có tính khuấy rối. Cô chức cổ ra công cứu anh Hào khỏi chết, rồi ăn ở với ảnh đã được một mặt con. Nếu mà không có cô chức thì anh Hào anh đâu có còn mà trở về đây đặng xin cưới con. ví như con kể mâm trầu cao mà dành anh Hào, thì coi bộ con hèn quá. Vì vậy cho nên con phải lui bước, nhượng anh Hào lại cho cô Chức là phải. Anh Hào phải ăn ở luôn với cô Chức, đặng cho tròn ơn tròn nghĩa. Con lấy thiệt tình mà nói, chứ không phải con nói gay gắt. Con chỉ xin làm em của anh Hào thôi. Con ở độc thân trọn đời mà phục dịch cha mẹ. Ông Bá Hộ ngồi suy nghĩ một chút, rồi ông nói với Hào.
Con biểu cô Chức khoan dìa đã, để thủng thẳng rồi cha tính coi. Ví như mà cô chịu ở luôn với này rồi đó, con có cưới con Quyên hay không? Dạ thưa cha, dạ việc con cưới Quyên là việc cha mẹ hai bên quyết định. Dầu cô Chức ở hay về con cũng phải cưới, con không có được phép thối thác mà cha. Nếu mà cô Chức ở lại mà con cưới con Quyên nữa, té ra con hai vợ, rồi ai làm lớn ai làm bé, cái đó càng khó xử nữa. Con ăn ở với cô Chức lại có sanh con, nếu để cô làm lớn, sợ con Quyên nó không có vui. Dạ thưa không, cô Quyên là vợ của cha mẹ định, lại định trước rồi nữa, tức là cô ở ngôi chánh thất, ai mà giành với cổ được. Huống chi cô Chức có tính tranh giành lớn làm bé gì đâu. Cổ thường nói miễn cổ được ở đặng phục dịch con, với lại gần thằng nhỏ thì cổ vui lòng rồi. Dẫu cổ ở địa vị nào cô cũng không có kể hết cha. Nếu vậy thì dễ một chút, bây giờ còn khó có anh xui ở chỗ mà thôi hả? Để cha phải bàn lại với ảnh mới xong.
Dạ thưa cha, vợ lớn vợ bé khó lòng lắm, làm sao mà khỏi xích mích cho được hả cha? Con muốn anh Hào anh ở luôn với cô Chức, anh không cần cưới con nữa làm chi?
Trời đất ơi, con đừng có cãi. Trai năm thê bãi thiết, gái chính chuyên một chồng, vợ lớn vợ bé sao lại khó lòng chứ? Bực xưa tới cả trăm vợ, còn quan thì có vợ rồi còn có thiết, lại có thêm hầu nữa, có xích mích gì đâu. Nước mình có cái vụ đa thê mà, đàn ông có mấy vợ cũng được, bởi vậy mới có tục ngữ là ba bà giúp một đó chứ.
Cô Quyên không dám cãi nữa, ông Bá Hộ nói với Hào.
Thôi Hào, con về nghỉ đi, để xế mát rồi cha vô, cha nói chuyện với anh xui rồi sẽ hay.
Hào đứng dậy cáo từ cha mẹ vợ với Kỳ và Quyên rồi ra về. Bà Bá Hộ nói theo và nói với ông.
Hồi con Quyên á, nó về nó nói thằng Hào về, có dắt vợ con về nữa. Tôi nghe thiệt là tôi phát giận. Bây giờ tôi nghe thằng Hào nó nói chuyện cô Chức, sao tôi cũng thấy động lòng quá. Mình làm dắt á, thì tội nghiệp cho phận cô Chức. Ông có tính để cô ở lại làm bé thì tôi thấy cũng phải.
Tôi nghĩ đuổi cổ về thì bất nhân bất nghĩa lắm, cho nên tôi tính như vậy cho đâu đó nó vuông tròn. Ngặt cái anh xui của mình đó, ông Thuận ông gắt gao lắm, không biết nói làm sao cho ông chịu đây chứ.
Coi bộ cha chồng của con giận lắm, con sợ cha giải hòa không có được đâu cha. Cô nói rồi bỏ đi vô trong, bà Bá Hộ chỉ theo và nói với ông Bá Hộ.
Nó dựa hơi ông Thuận cho nên bộ nó không có chịu bắt cô Chức ở lại làm bé, thấy không ông?
Nó làm con, tôi biểu sao nó phải nghe vậy hả? Con nít mới lớn lên mà, nó có biết phải quấy gì đâu. Ở đời mình phải biết thương người, mình muốn cho được phần mình, ai chết mặt ai, ăn ở như vậy cất đầu lên sao nổi bà.
Mặt trời đã xế bóng, Hào ở ngoài nhà ông Bá Hộ đi về. Vô gần tới cửa, chàng thấy mẹ con cô Chức ngồi chồm hổm tại ngạch cửa, mặt mày buồn hiu. Trong nhà, ông Thuận nằm im lìm trên giường như ngủ. Quang cảnh buồn bực hết sức. Chết đi sống lại mà về, tưởng về tới nhà cha con sum hiệp vui mừng, nào về không thấy vui mừng mà lại thấy phiền não. Tuy Hào không nỡ tiếc sau năm trước chàng không chết phước đi tại chiến trường, hay là tiếc sau hăng hái trở về quê cũ làm chi, nhưng đứng trước hoàn cảnh thê thảm như vậy, chàng chẳng khỏi héo ruột gan, ứa nước mắt. Chàng mắt cô Chức ra ngoài sân, hỏi nhỏ.
Và đi nãy giờ ở nhà cha có nói tiếng gì với em không?
Dạ không. Hồi nãy em thấy cha dậy, cha bước xuống đất. Em lật đật bước vô hỏi cha muốn đi đâu để em dắt cha đi. Cha khoát tay một cái, cha nói không cần, tại vì cha biết đường đi rồi. Cha đi mò đi ra sau hè đó, chừng trở vô cha cũng mò mà đi. Em đi theo coi chừng vậy thôi à, chứ em không dám nói gì hết á. Anh đi thăm ông bá hộ, chắc anh còn nghe thêm nhiều lời cay đắng nữa phải không?
Không có đâu. Qua thuật rõ sự tình của Qua cho hai ông bà nghe. Qua thấy ông bà cảm động nên không có nỡ trách Qua. Ông nói chiều mát ông sẽ vô đây mà bàn tính công chuyện của mình với cha đó.
Em thấy chỉ có cách là em phải từ biệt mà về Củ Chi mau mau á, thì anh mới gây thuận hòa đầm ấm lại được. Em tiếc quá à. Hồi sớm mơi em theo anh lên nhà làm chi mà sanh sự cha hờn cha giận, rồi vợ trách vợ phiền. Em đưa anh với thằng Hùng tới nhà thì đủ rồi. Em ở luôn với ghe đi, rồi theo ghe trở về thì xong chứ gì.
Hồi nãy ông bá hộ dặn là em khoan tính về đã, đợi ổng nói chuyện với cha rồi sẽ hay mà.
Ghe còn đậu ngoài kia mà bán đường với bán thuốc kia kìa. Hồi nãy em có ra hỏi ông chủ ghe, ổng nói chiều tối ổng sẽ lui ra đậu ngoài chợ Rạch Băng á, bán vài bữa nữa. Vậy chừng ghe lui cái em theo ghe mà đi cho rồi ha.
Không, không có gấp gì đâu. Qua có dặn ông chủ ghe, chừng về ổng ghé qua đây coi như em mà về đó thì ổng rước em. Ổng hứa ổng sẽ ghé đặng mua lúa trở về thủ. Đợi chiều coi ông bá hộ với cha bàn tính sao rồi sẽ liệu.
Hào dưới trước dắt con đi vô nhà. Hào đi ngay lại chỗ cha nằm và hỏi.
Dạ thưa cha, hồi sớm mai cha ăn cơm nửa chừng, rồi con về nên cha thôi ăn. Con chắc là cha đói bụng lắm, để con biểu nó nấu cơm sớm cho cha ăn nha cha. Thôi, tao muốn ăn uống gì nữa hết trơn hả? Đừng có nấu, mất công lắm.
Chú Hợi đi trong ruộng về, thấy Hào dưới trước, chú không biết khách là ở đâu đến. Ngoài bến lại có ghe đậu. Chú ngó trân rồi đi thẳng vô trong nhà thay áo quần, vì cắt cỏ trong lúa ướt hết. Hào đợi chú thay đồ rồi mới vô nói cho chú biết. Chú mừng và hỏi cô Quyên đi đâu. Hào nói Quyên đã về ngoài nhà cô và khuyên chú Hợi nấu cơm giùm đặng cho cha ăn, vì sợ cha đói. Thầm tính chú Hợi nấu cơm rồi mời cha ăn chắc là cha chịu ăn. Hào nói nhỏ với cô chức biểu là phụ nấu cơm với chú Hợi. Ông bá hộ nói với Hào là xế mát ông sẽ vô. Mà Hào về rồi, ông bứt rứt ngồi nhà không yên. Cách một lát ông lấy dù che mà đi. Muốn có người tiếp sức khuyên giải ông Thuận, cho nên ông ghé nhà phó tha cho hay là Hào còn sống và đã về. Rồi thuật luôn chuyện Hào về có dắt vợ con theo, làm cho ông Thuận bất bình, giận con, đuổi dâu, mất hết hân hoan hòa nhã. Ông mời phó tha đi với ông vô khuyên giải ông Thuận, trên dưới an vui, trong ngoài đầm ấm. Phó tha chịu đi liền, đặng mừng cho Hào mai được về chung sống với bà con chòm xóm. Hào thấy ông bá hộ với phó tha vô thì lật đật ra sân mừng. Phó tha cũng mừng, hỏi lăng xăng rồi Hào mời vô nhà. Ông Thuận nghe tiếng hai ông bạn già, ngồi dậy mò đi ra gián. Hào thấy cô chức lấp ló ở trong, quát ra chào hai ông khách. Ông bá hộ nhìn cô chức, thấy cô cũng trạc tuổi với Quyên, gương mặt cũng hiền lành, nhưng bộ dạng chức mạnh khỏe hơn nhiều. Phó tha nói,
ở đời mà hễ làm lành thì phải có thánh thần phò hộ. Mấy năm nay ai cũng kể chắc là cháu Hào không còn. Té ra nhờ thánh thần che chở nên ra trận bị thương nặng, rồi cũng lành mạnh mà về được. Vậy đó người ta gọi là có phước đức đó nghe cháu. Anh hai đây có phước còn người con một, còn sớm che mình có phước khỏi mất nhà nho.
Ông bá hộ nói tiếp.
Thằng Hào làm trai hiến thân giúp nước, đã làm tròn phận sự thiệt là vinh quang quá. Mai khỏi chết được trở về xứ sở, lại còn dắt về một đứa con, mà con trai nữa, cái đó mới là quý đó chứ. Quý cái giống gì không biết nữa, đó làm cho tôi mang xấu chứ quý cái gì. Trời ơi anh xui, anh nói làm sao mà mang xấu anh xui. Tôi đã cầm chầu cao cưới vợ cho nó rồi, tôi đã kết tình xui gia với anh 5-6 năm nay. Con Quyên nó lo nuôi dưỡng tôi, tôi ốm đau mù quáng nhờ có nó tôi mới sống được. Thằng Hào nó ra đi, nó giúp nước cái đó ai cũng khen, đành vậy. Mà giúp nước thì giúp chứ sao lại bội ước bỏ con Quyên mà ăn ở với người khác mấy năm nay. Không có thèm thưa trước cho tôi hay, có con rồi dắt nhau về đây mà treo mà bẹo. Nó làm như vậy không có phải là làm cho tôi mang xấu đó, làm cho tôi hổ thẹn với anh xui. Chứ con Quyên hay sao, nó ra trận bị đau gần gãy chân thập phần thập tử nhất sanh chứ, nhờ cô chức chịu cực chịu khổ chăm nom nuôi dưỡng mấy năm nay nó mới hết. Nó có cảm tình cảm nghĩa gần gũi nhau anh xui ơi,
nó nằm một chỗ làm sao đi về được mà thưa trước với anh. Anh bắt lỗi cái đó là bắt lỗi gay gắt quá đó anh Xui à.
Nó thuật chuyện như vậy rồi anh tin hèn sao? Nó bỏ con Quyên mà lấy người khác, rồi đặt chuyện nói nghe cho thiết yếu đặng chữa lỗi, hơi nào mà tin.
Coi, nó bị đạn nát cái bắp chuối, thẹo lớn bằng bàn tay. Nó đi hổng ngay đứng hổng vững chứ bằng cứ rõ ràng rồi hổng tin sao được. Tại anh hổng thấy đường, anh hổng thấy nên anh tưởng nó đặt chuyện. Chứ tôi biết thiệt mà hổng tin sao được anh.
Hào, con dở thẹo cho chú Phó coi coi phải vậy không con?
Hào bước lại dán ống quần lên trình cái thẹo cho khách xem. Phó Tha nói:
Trời ơi, thiệt cái thẹo thấy bắt sợ rồi nghe. Thịt bắp chuối gì tiêu hết trơn á trời, hèn chi. Ta nói thế nó đi đứng không vững, bị đạn vậy mà sống sao được. Nằm chỗ là điều trị đôi ba năm là phải lắm rồi. Nghi cái nỗi vậy.
Ông Bá Hộ nói theo với ông Thuận:
Theo ý tôi đó, thì thằng Hào nó đã có công giúp nước rồi, bị thương nặng còn sống được là may. Nó có lầm lỗi chút đỉnh là mình nên dung chế cho nó đi anh. Thôi à, tôi xin anh tha lỗi cho thằng Hào, đặng cha con hiệp hòa trong nhà vui vẻ. Chứ thằng Hào được sống mà về lại bị cha hờn giận quở trách, nó mất vui, tội nghiệp cho nó anh.
Anh muốn tha thì anh tha, chứ tôi là cha ruột của nó, tôi không thể tha thứ cho nó được. Hơn 5 năm nay tôi nhờ con Quyên mà tôi còn sống đây. Nó bỏ con Quyên mà lấy vợ khác, tôi tha làm sao được anh. Tôi chỉ biết con Quyên là con dâu của tôi mà thôi hả? Tôi không có còn biết ai nữa hết.
Tôi biết anh nhờ có con Quyên nên anh sống. Thằng Hào nhờ có cô Trúc nên nó sống. Vậy giờ anh nhìn nhận một người, còn anh bỏ rơi một người. Anh làm như vậy là không có công bằng. Con Quyên với cô Trúc đều có công ơn như nhau. Sao anh yêu con Quyên mà ghét con Trúc chứ? Anh phải suy nghĩ lại, phải xử cho công bằng, sắp nhỏ nó mới phục.
Phó Tha tiếp nói:
Thì đó, đúng rồi đó, hai cháu có công ơn cả hai, vậy phải thương hết cả hai cháu thì mới công bình chứ.
Đâu có được, con Quyên là dâu của tôi cầm chậu cao mà đi nói, còn cái cô Trúc, tôi có biết nó ở cái xứ nào. Tôi đâu có hay nó đụng thằng Hào bao giờ đâu hả? Tôi phải nhìn nó là dâu như con Quyên, rồi buộc tôi phải thương nó như con Quyên, cái đó không có thể được đâu. Như vậy là ăn hiếp con Quyên chứ công bình cái nỗi gì. Nếu thiệt là cô Trúc cổ có công cứu thằng Hào khỏi chết, thì nếu nó là gái biết điều, thì nó nuôi thằng Hào lành mạnh rồi nó đưa thằng nọ xuống đây, giao cho con Quyên rồi nó trở về xứ của nó. Nó làm như vậy, tôi mới cảm ơn, tôi mới thương nó được.
Trời ơi anh Xui ơi là anh Xui, anh thương như vậy mà, thì thương cũng như là ghét vậy, ai nàng anh thương. Để tôi nói cho anh nghe, cô Trúc cổ nuôi thằng Hào trong nhà mấy năm nay, ăn ở với nhau đã có con biết đi biết nói rồi. Mẹ cô Trúc cổ cũng bằng lòng nên mới đầm ấm. Xóm làng biết hết nên không có tiếng gì. Bây giờ mẹ con nó xuống đây, anh làm giận làm hờn anh đuổi nó về. Rồi nghe nói nó tính để con của nó cho cha dạy dỗ. Nếu anh mà đuổi cô Trúc về, tự nhiên nó dắt con nó về. Anh mất cháu nội trai của anh thấy hại chưa?
Nó đòi bắt con của nó hả? Làm sao nó bắt con của nó được chứ?
Ủa, con nó thì nó bắt, anh có quyền gì mà anh cản? Mà dí như mà cô Trúc cổ dị tình thằng Hào đó, nó để cho con nó lại cho thằng Hào dưỡng nuôi dạy dỗ, thì xa con nó nhớ nó buồn rầu tội nghiệp cho phận nó. Còn cái này nữa nghe, bị đuổi trở về chắc nó sẽ bị chòm xóm nó chê cười, còn bị cha mẹ anh em hất hủi nữa. Anh phải xét chỗ đó mà thương giùm phận nó chứ anh Xui.
Ông Thuận nín khe suy nghĩ. Ông Bá Hộ thấy bộ ông Xui dường như ăn năn nên đứng dậy nói rút:
Anh phải suy nghĩ lại đi, phải biết thương người, không có nên ở ác đâu anh.
Không dè, ông Thuận lại còn nói:
Tôi biết một mình con Quyên là dâu mà thôi, tôi không có muốn biết ai nữa hết.
Thôi đi về đi anh Phó, chuyện nhà của ảnh tính sao ảnh tính đi, mình nói hết sức mà ảnh không có thèm nghe thì thôi.
Hai người khách ra tới cửa, ông Bá Hộ đứng lại và dây vô nói lớn:
Nè anh Xui nè, tôi nói trước cho anh biết nha, nếu mà anh nhẫn tâm anh đuổi cô Trúc về đó, thì tôi nhất định không có gả con Quyên cho thằng Hào đâu. Anh kiện tới đâu thì anh kiện, tôi không có sợ đâu.
Ông giói lấy cây dù móc trên cửa rồi kéo Phó Tha đi về. Ông Thuận mò trở qua giường nằm,
Hào đứng ngó cha trân trân. Cô Chức ở trong ngó đầu ra dòm. Hào dây lại thấy Chức, lắc đầu buồn thiêu. Nãy giờ chú hỏi chế chiếc cô Chức lo bữa cơm chiều, cá kho rồi, cơm cũng chín. Chú nghe khách về thì sửa soạn dọn cho ông Thuận ăn. Hào bước vô thấy chú Hợi đương dọn cơm thì nói:
Chú dọn rồi chú bưng ra mời giùm cha tôi nghe. Cha tôi còn giận tôi nên tôi mời, sợ cha tôi không chịu ăn. Hồi trưa tôi có thử rồi mà cha tôi cứ tối mắt à, ăn một mình làm sao thấy tôm cá đặng gấp mà ăn.
Chú Hợi cười mà nói:
Mấy năm nay có cô Quyên ăn với ông, cô gấp đồ cho ông ăn chứ ông có thấy gì đâu hả? Dạ chú dọn rồi chú mời giùm nha, hãy cha tôi qua đó thì tôi ăn với cha đặng tôi gấp đồ ăn.